SBS Việt ngữ.
Kính chào quý thính giả SBS Lanh Sàm Bạch.
Dạ vâng, tin tức mới nhất cho biết rằng Việt Nam đã đặt giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt ở trong cái phần lãnh hải của Việt Nam. Điều này có đặt ra một cái thách thức nào với Trung Quốc không thưa anh?
Tôi không cho là một thách thức đối với Trung Quốc, bởi vì cái vị trí của cái việc mà hạ đặt giàn khoan tại sao vàng ấy, nó không nằm trong cái vùng mà Trung Quốc đang gây hấn, mà nó nằm ở một cái vị trí khác an toàn hơn nhiều. Còn cái vùng mà Trung Quốc đang gây hấn á, chính là cái khu vực cái mỏ Lan Tây, Lan Đỏ, vùng trũng Nam Côn Sơn, thì đó mới chính là cái khu vực mà Trung Quốc đang gây hấn. Và nếu mà chúng ta đặt cái dấu hỏi là Việt Nam hạ đặt giàn khoan có thách thức Trung Quốc hay không, thì phải tính tới cái việc là cái vị trí của cái giàn khoan đó có nằm trong cái vùng Trung Quốc gây hấn hay không. Và thứ hai nữa là điều thế này, là nếu mà nói mà Việt Nam thách thức Trung Quốc thì cần phải đặt dấu hỏi ngược lại, là như vậy là Trung Quốc thách thức Việt Nam chứ không phải là Việt Nam thách thức Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc vào gây hấn, cho nên là đây là cái vùng mà coi là đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức vùng EEZ. Thì theo cái vùng đặc quyền kinh tế và trong vùng lãnh thổ, vùng biển của Việt Nam, tất nhiên là Việt Nam có quyền muốn làm gì thì làm. Đó. Cho nên tôi không cho rằng cái chuyện mà Việt Nam hạ đặt giàn khoan nó là cái chuyện mà thách thức Trung Quốc, mà chẳng qua là thế này. Nó có một cái lối trí trá về chơi chữ ở đây, là khi mà báo chí nhà nước tuyên truyền về việc Việt Nam hạ đặt giàn khoan ở chỗ sao vàng thì không có nói gì về cái chuyện là sao vàng bị Trung Quốc gây hấn, hay là sao vàng nằm ngoài khu vực Trung Quốc gây hấn. Có nghĩa là làm cho người ta tưởng rằng trong khi cái chiến dịch Trung Quốc gây hấn và khiêu khích Việt Nam như vậy thì Việt Nam vẫn dũng cảm hạ đặt giàn khoan, chứ còn thực tế là cái việc hạ đặt giàn hoàn toàn nằm ở một cái vị trí khác. Và như vậy thì nó chẳng có gì có phải được coi như vậy là cái thái độ dũng cảm hay là can đảm của Việt Nam dám thách thức đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó thì cho tới nay là đã gần 2 tháng trôi qua kể từ cái lúc mà Trung Quốc gây hấn ở khu vực bãi Tư Chính, thì phía Việt Nam vẫn chỉ làm độc nhất một cái động tác thôi, tức là đưa tàu ra để vờn tàu với Trung Quốc, không dám có một cái động tác mạnh mẽ nào hết, cũng không dám kiện Trung Quốc, không dám làm bất kỳ một cái gì cả. Và nói chung là đang làm cho tình hình trở nên nhàm chán một cách nguy hiểm và đi đúng với ý đồ của Trung Quốc. Có nghĩa là sau một khoảng thời gian, Việt Nam không có hành động gì đủ cứng rắn và vẫn chỉ là vờn tàu, và cái vụ bãi Tư Chính nó trở nên nhàm chán trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Thì lúc đó quốc tế sẽ không can thiệp mạnh mẽ nữa, và Việt Nam sẽ càng cô đơn, càng cô độc. Và lúc đó thì Trung Quốc sẽ càng lớn mạnh hơn và hướng tới cái âm mưu, cái kế hoạch của Trung Quốc, tức là chiếm trọn bãi Tư Chính của Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, cái đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ ra thì người ta không xác định rõ là cái tọa độ trên biển là chỗ nào. Thì có thể Trung Quốc sẽ cho rằng cái giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt vẫn là thuộc của họ. Thì thế nào thưa anh?
Thực ra thì không chỉ cái giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt đâu, mà từ hồi năm 2017-2018 là Trung Quốc đã cho vẽ lại cái đường lưỡi bò chín đoạn của họ. Và cái đường lưỡi bò chín đoạn đó đã quét qua phải nói tới 67 cái lô dầu khí của Việt Nam, chiếm coi như chiếm gần hết tất cả những cái lô dầu khí của Việt Nam ở khu vực Biển Đông. Trừ may mắn thì trừ cái mỏ cá voi xanh ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì cái đường lưỡi bò chín đoạn đã không quét qua. Thì cũng có thể giải thích là thế này, chẳng qua là cái mỏ cá voi xanh đó hiện nay đang được liên doanh khai thác giữa Việt Nam và tập đoàn ExxonMobil của Hoa Kỳ. Cho nên là Trung Quốc ngán Mỹ, Trung Quốc không dám vẽ cái đường lưỡi bò chín đoạn liếm qua cái mỏ cá voi xanh. Nhưng mà hầu hết các cái mỏ lớn còn lại của Việt Nam đều bị đường lưỡi bò liếm qua. Và Trung Quốc đương nhiên coi cái đó là một cái căn cứ pháp lý, và bất chấp luôn cả cái công ước về luật biển UNCLOS 1982. Thì cái điều đó bây giờ đang gây ra một cái thảm họa đối với Việt Nam, là nếu như là Việt Nam mà không mau chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì cái đường lưỡi bò chín đoạn thì càng ngày càng để lâu, nó sẽ càng có, tức là càng có cái một cái gì đó nó là đương nhiên về mặt pháp lý trong con mắt của Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ căn cứ vào, không phải căn cứ vào cái công ước quốc tế về luật biển 1982, mà sẽ căn cứ vào cái đường lưỡi bò trên đoạn của mình để ép Việt Nam và lấy dầu của Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa anh, hiện giờ thì tàu khảo sát Hải Dương 8 tiến sát bờ biển của Việt Nam chỉ cách khoảng chưa tới 200 km. Thì thưa anh, ý đồ của họ là gì thưa anh?
Hải Dương 8 vào gần Phan Thiết, chỉ cách như vậy là khoảng 185 cây số thôi. Sự việc này diễn ra sau khi Hải Dương 8 quay về đảo đá chữ thập lấy nhiên liệu và sau đó quay trở lại để gây hấn tiếp ở khu vực bãi tư chính. Nhưng mà sau đó thì Hải Dương 8 lại tạm rời bãi tư chính để đi vào gần vùng biển Phan Thiết Việt Nam. Thực ra thì vùng biển Phan Thiết thì nó cũng chẳng có cái gì gọi là đặc thù về chiến lược, về quân sự, những vị trí quân sự đặc biệt, ta không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà cái dấu hỏi đặt ra tại sao Trung Quốc lại cho Hải Dương 8 và những cái tàu hộ vệ cho nó vào vùng biển gần Phan Thiết. Thì cái điều này nó cho thấy rằng cái mục đích của Trung Quốc trong cái chiến dịch mà gây hấn ở bãi Tây Chính ấy, là đa mục đích. Không chỉ là một cái mục đích mà muốn chiếm dầu của Việt Nam, mà còn có thể hướng tới những cái mục đích khác, chẳng hạn như là đánh gân đối với Mỹ. Và thứ hai nữa là cái việc mà tàu Hải Dương 8 nó quậy tưng bừng ở khu vực vùng biển Đông Nam Việt Nam, nó lại lồng trong cái bối cảnh mà đang có cái thông tin về khả năng khá rõ ràng về cái chuyện là ông Nguyễn Phú Trọng là của Việt Nam sẽ khá nhiều khả năng sẽ đi Mỹ vào trong tháng 10 tới. Và đó là một cái chuyến đi mà chắc chắn là phía Trung Quốc là muốn cản trở. Và từ lâu rồi Trung Quốc đã muốn là Nguyễn Phú Trọng luôn luôn phải giữ được cái truyền thống quan hệ Việt Trung trước đây, có nghĩa là nếu mà đi Mỹ thì phải đi Trung Quốc trước, hoặc là tốt nhất là không đi Mỹ. Và Trung Quốc cũng đang nhìn thấy khả năng là Việt Nam, nếu như là Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ thì Việt Nam sẽ có một, có thể đẩy cao hơn cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Trước đây là đối tác toàn diện, còn bây giờ sau này có thể đẩy lên thành cái đối tác chiến lược, và trong đó đặc biệt là khả năng là Việt Nam có thể trở thành một đồng minh quân sự của Mỹ. Đó là một cái điều mà Trung Quốc rất sợ, tôi cho là Trung Quốc rất sợ. Thế thành thử là cái việc mà cho tàu Hải Dương 8, Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 vây bọc cái vùng biển Đông Nam Việt Nam và đến gần đất liền Việt Nam, đó là một cái hành động đe dọa. Nó cho thấy là Trung Quốc không chỉ muốn tác chiến trên biển, mà Trung Quốc thậm chí còn có thể đổ bộ lên đất liền. Và đó là một cái đòn đánh gân cũng như là đe dọa khống chế đối với Nguyễn Phú Trọng. Và tôi nghĩ rằng cái thâm ý của cái đòn đó là muốn bắt Nguyễn Phú Trọng, phải đích thân Nguyễn Phú Trọng đi triều kiến Tập Cận Bình ở Bắc Kinh trước khi Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, hoặc là Nguyễn Phú Trọng phải bỏ hẳn cái ý đồ thực hiện cái chuyến đi sang Hoa Kỳ trong tháng 10 tới.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ý kiến của anh thì làm tôi nhớ lại có người cho rằng giả sử như tàu Hải Dương 8 bất ngờ cập cảng Đà Nẵng để tiếp tế nhiên liệu thay vì họ ghé cái đá chữ thập, thì thưa anh, theo luật về biển thì nếu mà một tàu xin đưa tiếp tế nhiên liệu hoặc là vì tình trạng về thời tiết bão tố gì đó có thể vào cập cảng của Việt Nam, thì liệu rằng nếu mà đến Đà Nẵng một ngày nào đó thì anh nghĩ sao ạ?
Tôi nghĩ chuyện đó cũng là bình thường thôi, nhưng mà Trung Quốc không thiếu nhiên liệu. Và thừa biết là nếu mà Trung Quốc đặt ra cái vấn đề mà cập cảng Đà Nẵng trong cái điều kiện thời tiết bình thường, khí hậu bình thường, không có bão, thì chắc chắn đó sẽ là một cái đòn đánh gân, và đó là một cái đòn muốn trịch thượng qua mặt Việt Nam và gần như áp đặt Việt Nam phải chấp nhận một cái điều kiện gì đó. Thì tôi nghĩ rằng với cái tinh thần mà hiện nay phải nói là người ta nói nhìn vào cái quân đội Việt Nam, Bộ Chính trị Việt Nam văn dốt và võ dắt, thì tình hình cứ kéo dài như thế này thì cứ để cho Trung Quốc là muốn làm gì thì làm. Và cái chuyện mà Trung Quốc ngày 1, ngày 2 mà có cho quân mà đổ bộ vào một cái vùng biển nào đó của Việt Nam cũng là rất có thể. Cũng là rất có thể, nếu mà tình hình Việt Nam không chịu phản ứng thì cũng rất có thể. Và lúc đó là cái hòa mất nước rất cần kề.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Những cái tình huống như vậy làm cho người ta liên tưởng tới một bài ca nói là Sơn Hà nguy biến, Tổ quốc lâm nguy. Thưa, có phải thế vậy không ạ?
Dạ, tôi cũng nghĩ như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, xin chào Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào anh, bye bye.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như là khán thính giả của Đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, một cái điều mà nhiều người cũng lo lắng là không hiểu sức khỏe ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lúc này ra sao thưa anh? Thì chẳng có một cái thông tin nào, và anh thấy trên báo chí và đài truyền hình có hình ảnh của ông này lần sau cùng là cách nay bao nhiêu lâu thưa anh?
Thưa anh Bách cũng như là khán thính giả, tôi không nhớ rõ chính xác từng ngày, nhưng mà tôi ước chừng độ khoảng tuần trở lại đây thôi, cái hình ảnh cuối cùng mà tôi biết đấy, chứ không có lâu hơn đâu. Tức là hình ảnh mới nhất ấy, của ông Trọng xuất hiện trước cái truyền thông của Việt Nam ấy. Thì hôm ấy là ông họp gì đó, ông ấy bàn về cái nhân sự gì cho Đại hội 13 ấy, rồi một vài cái việc khác nữa. Thế thì tôi thấy rằng cái sức khỏe ông thì nó có vẻ như là nó cũng không tiến bộ gì lắm so với lại một vài lần cũng xuất hiện hiếm hoi kể từ hôm 14 tháng 4 năm 2019 vừa rồi. Tức là cái sự cố ông bị tai biến nhẹ mạch máu não ở trong cái chuyến đi Kiên Giang. Thế thì từ đó ngay vài ba lần ông xuất hiện thì tôi thấy rằng là nó cũng không có gì là tiến bộ. Nhưng mà cái này cũng rất là khó nói, bởi vì cái này ngay kể cả trước đấy ông chưa bị cái sự cố tai biến ấy, thì mỗi lần ông xuất hiện thì cái tác phong của ông ấy thì nó cũng nhẹ nhàng, nó không có mạnh mẽ, cho nên là bây giờ mình cũng khó mà có thể mà đánh giá lượng định được là cái sức khỏe ông đã hồi phục thật là đầy đủ hay chưa. Nhưng mà nếu suy đoán một chút thì thấy rằng là cái cường độ xuất hiện trên truyền thông nó ít đi, nó thưa đi, thì chứng tỏ rằng là cái sức khỏe của ông nó cũng chưa được vậy là ổn định lại như cái hồi chưa bị giữa tháng 4 vừa rồi. Đấy, theo tôi suy đoán nó là như thế, tức là có hồi phục nhưng mà chưa được thật đầy đủ lắm.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh cũng biết rằng chuyến đi Mỹ của ông được dời đến tháng 10, thì liệu rằng từ đây đến đó ông có đủ sức khỏe để thực hiện cái chuyến đi này không thưa anh? Và cái chuyến đi này dĩ nhiên rằng Trung Quốc họ không có vui lòng. Thường thường thì các nhân vật lãnh đạo tại Việt Nam ghé ngang Trung Quốc dường như để triều kiến trước khi đi Mỹ. Thì anh có nghĩ thứ nhất là ông có thể thực hiện được chuyến đi không, và có ghé Trung Quốc hay không thưa anh?
Cái thông tin mà đưa ra là ông Trọng sẽ đi Mỹ vào trong cái dịp tháng 10 tới đây á, thì thực tế là báo chí chính thống của Việt Nam là chưa có đưa chuyện thông tin đó. Tôi chưa nhận được cái thông tin đó từ nguồn tin chính thống của các cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng mà trên mạng cũng có xuất hiện các cái đài báo nước ngoài hoặc là cái mạng truyền thông lề dân thì cũng đã có đồn đoán, họ đưa ra những cái thông tin là ông sẽ đi Mỹ vào dịp tháng 10 tới đây. Thế nhưng chính thức thì ở Việt Nam thì chưa thấy nói. Thế nhưng mà về chuyến đi đó thì tôi nghĩ rằng cái việc mà ông đi có đi được hay không, sức khỏe ông có đi được hay không ấy, là một việc cũng theo tôi nghĩ là 50-50, là có thể đi được mà cũng có thể không đi được, chưa đi được chưa thật khỏe. Trong trường hợp đấy thì nó cũng không có bao nhiêu là khó khăn lắm, có thể là hy vọng là nếu các bác sĩ nói là cứ tiếp tục điều trị ổn định tốt hơn thì có thể là về con đường ngoại giao thì thu xếp thì sẽ lui lại một chút, chứ không đến nỗi nào. Chuyện đấy thì nó không phải là vấn đề quan trọng lắm. Vấn đề có đi được hay không và đi vào lúc nào là một việc, nhưng cái quan trọng là liệu ông Trọng có trước khi đi Mỹ thì có qua Trung Quốc hay không như thông lệ nhiều năm trước đây. Tôi nghiêng về khả năng là ông sẽ đi Mỹ mà không qua Trung Quốc. Cái khả năng ông ấy đi qua Trung Quốc cũng có, nhưng mà tôi cho rằng là ít xảy ra. Có lẽ là ông sẽ không cần phải qua Trung Quốc mà đi thẳng Mỹ luôn. Tại sao tôi có cái suy nghĩ đó? Thì đánh giá về ông Trọng thì chúng ta phải hết sức là công bằng, tỉnh táo. Chứ còn những cái thông tin trên cộng đồng mạng thì có những cái người họ cũng khách quan, những cái số đó ít lắm. Thông tin thì họ nắm rất là chặt, những người mà khách quan được ấy, tức là nắm được rất nhiều thông tin và có một cái độ nhạy chính trị nhất định nào đó thì mới đánh giá tương đối chính xác về nhân vật này, tức là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng ấy. Chứ còn đa phần hay tôi thấy trên thông tin trên mạng không chính thức ấy, ở trong cộng đồng mạng ấy, thì có rất nhiều cái thông tin ngoài cái thông tin mà những người không có cái thông tin đa chiều, tức là từ phía ngược lại mà chỉ có tiếp nhận cái thông tin của nhà nước Việt Nam thì họ mà ca tụng ông Trọng lên mây xanh. Nhưng mà cái số ngược lại á, tức là họ phản biện lâu nay hoặc là họ có một cái định kiến nhất định đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam thì họ có những cái thông tin tôi cho rằng nó lệch lạc. Họ nói rằng ông Trọng là bán nước thế này thế kia thứ rồi tay sai của Trung Quốc. Thì tôi có một quan điểm khác. Chụp vào cái dịp năm 2014 á, thì ông Trọng còn làm chủ tịch quốc hội đấy, thì xin lỗi, trước đó đó là cái năm 2007 á, 2008 rồi đó, thì có những cái vụ như là Trung Quốc cắt cáp rồi thì khủng bố ngư dân quan. Chủ tịch quốc hội thì ở tại diễn đàn đó là có những cái câu hỏi, cái nào quốc hội đã có những câu hỏi về tình hình Biển Đông thì ông Trọng ông trả lời một câu rất là lạnh lùng là Biển Đông không có gì mới á. Thì cái đó nó gây ra một cái bức xúc rất lớn trong cộng đồng người dân Việt Nam, những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Và từ đó ông Trọng cũng bị một cái tiếng rất là xấu về cái ý thức bảo vệ chủ quyền cũng như là cái ý thức độc lập so với Bắc Kinh đó. Thế nhưng mà tôi theo dõi đến lúc xảy ra cái sự kiện giàn khoan HJ-981 vào vịnh Bắc Bộ để khoan thăm dò đấy, xâm phạm vào cái thềm lục địa và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam rất là lỗ liễu đó. Thì cái trận đó thì tôi thấy cái thái độ của ông Trọng, từ mặc dù ông không lên tiếng chính thức và cơ quan truyền thông Việt Nam cũng rất kín cái chuyện là những cái cấp quyết định ở cấp cao của nhà nước Việt Nam xung quanh vấn đề đó, cái lập để Việt Nam bày tỏ cái lập trường ấy, xung quanh cái sự kiện mà cái giàn khoan HJ-981 đó. Thì tôi biết lúc đấy ở thời điểm đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm tổng bí thư rồi, và Bộ Chính trị thường những sự kiện đó tôi bảo đảm 100% là Bộ Chính trị phải họp, thứ hai là Ban Bí thư phải họp để thông qua đó sẽ truyền đến Bộ Thông tin Truyền thông rồi Ban Tuyên giáo Trung ương vân vân. Cho nên cái hồi đó nếu mà ai ở trong ngành báo chí hoặc là biết một chút về ngành báo chí truyền thông của Việt Nam thì đều biết rằng là tại sao mà rất nhiều, hầu hết các tờ báo Việt Nam đều lên tiếng phản ánh cái sự kiện cái giàn khoan đó. Thì phải có đèn xanh chứ, phải có đèn xanh ở cấp cao nhất. Thế thì tôi cho rằng đến lúc đó những ai mà đánh giá về ông Trọng như điều tiếng trước kia cũng cần phải suy xét lại. Bởi vì là theo tôi đánh giá thì đến giai đoạn đó cái sự lệ thuộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Bắc Kinh nó cũng đã giảm rất nhiều so với sau cái hội nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990. Sau hội nghị Thành Đô thì cái sự lệ thuộc nó rất là nặng nề, và cũng đúng như là ông Nguyễn Cơ Thạch, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông đã nhận xét là mở ra một cái thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm, tức là cái hội nghị Thành Đô đó. Là chứng minh bằng cái gì? Cái trường hợp mà ông Thạch mất chức đấy là theo yêu cầu của Trung Quốc đó. Vâng, thì nó có như thế. Sau này thì nó đỡ đi rất nhiều. Vâng.
Thưa anh, hiện giờ thì anh thấy rằng hơn 2 tháng tàu Hải Dương 8 đã khảo sát tại vùng biển Việt Nam và hiện giờ lại tiến đến gần bờ biển Việt Nam. Thì có thể ông Trọng lại nói rằng Biển Đông không có gì nữa, không gì mới nữa không thưa anh?
Cái đó thì chắc chắn là không bao giờ ông nói như thế. Mà mình phải công nhận một cái điều thế này này, tức là vừa rồi có mấy cái sự kiện tôi nghĩ cần lưu ý những ai mà quan tâm đến tình hình chủ quyền của Việt Nam. Cái thứ nhất là Việt Nam trong những ngày tháng nóng bỏng này, Việt Nam đã tuyên bố tham gia tập trận cùng Hải quân Mỹ tại Vịnh Thái Lan cùng với các nước ASEAN khác. Đó là một, đây là lần đầu tiên Việt Nam tuyên bố như thế, và chắc chắn là cái tuyên bố đó nó sẽ làm cho Bắc Kinh không hài lòng một chút nào.
Thưa anh, trong Vịnh Thái Lan chứ đâu có dính với Biển Đông đâu, đâu có dám mà làm gì ở Biển Đông, anh thấy không? Nhưng mà thưa anh, cái chuyện rốt ráo là nhiều người cho rằng cái chuyến đi Mỹ của ông Trọng đó có thể dẫn đến việc thay đổi chính sách là nghiêng về Mỹ hơn là Trung Quốc, thì anh nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ tôi đồng ý với quan điểm đó. Chắc chắn theo tôi tin chắc như là cái quan điểm của Việt Nam sẽ nghiêng ngả về phía Mỹ nhiều hơn. Bởi vì giờ trước cái tình hình mà Trung Quốc càng ngày càng lấn tới một cách lộ liễu và hung hăng như thế này thì Việt Nam buộc phải như thế, chứ không còn cách nào khác.
Để thưa anh, vẫn còn 1 hay 2 tháng nữa cái chuyến đi Mỹ của ông Trọng mới có thể xảy ra, và chuyện này có thể xảy ra hay không thì cũng chưa biết, phải không ạ?
Vâng, nhưng mà về cái quan điểm ngoại giao thì tôi tin chắc một điều là Hà Nội sẽ càng ngày càng thoát xa khỏi cái vòng tay của Bắc Kinh. Nhưng mà rõ ràng là quan sát cái tiến độ đó từ khoảng hơn chục năm trở lại đây thì tôi thấy rằng nó quá chậm so với cái lòng mong đợi của những người quan tâm đến chủ quyền của đất nước,
dạ vâng,
vận mệnh của đất nước.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.